Hồng Vân xin kính chào quý thính giả của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Trong chương trình đọc truyện kỳ này, Hồng Vân kính mời quý vị theo dõi truyện ngắn Tìm Trong Quá Khứ của tác giả Trần Thị Diệu Tâm. Tìm Trong Quá Khứ là cuộc tình không hẹn của hai con người cô đơn cùng muốn tìm quên một thời đã qua nhiều khổ đau. Trước khi đến trạm metro để về nhà, An thường phải đi qua một bệnh viện tâm thần. Buổi chiều, những bệnh nhân nhẹ được phép ra đường phố dạo chơi để mua một tờ báo, một gói bánh, gói kẹo hoặc các thứ lặt vặt khác. Thỉnh thoảng, An gặp một cô gái rất trẻ, khuôn mặt bầu bĩnh, vừa đi vừa nhìn xuống đất, cười cười một mình. Có khi là một người đàn bà, độ chừng 30 tuổi, áo quần tề chỉnh, mặt trắc phấn trắng bệch, tô môi son đỏ chót, trên đầu thắt một cái nơ đỏ chói. Cái nơ đỏ và bộ mặt kiểu ấy thì An biết là cả hai từ bệnh viện đi ra. Người đàn bà trẻ nhìn An mỉm cười như đã là bạn, rồi xin nàng địa chỉ, nói là để tôi gửi thiệp chúc cô được mọi điều hạnh phúc nhé. Ôi sao mà dịu dàng êm ái. An cảm động, ghi ngay địa chỉ của mình. Bà ấy cảm ơn rối rít. Tuần lễ sau, An nhận được tấm hình tháp Eiffel, mặt sau có ghi: tôi đến Paris hơn tuần nay, gửi cô tấm hình kỷ niệm, chúc cô mọi điều hạnh phúc. Ký tên không rõ. Sau đấy, An gặp người đàn bà, nàng cảm ơn đã nhận được tấm card, thì bà nhìn nàng ra vẻ ngạc nhiên, chẳng nói năng gì, đôi mắt nhìn vào một khoảng đâu đâu. Cũng như mọi chiều tan sở, An rảo bước qua bệnh viện đến trạm metro. Trời đẹp quá, Paris đang vào xuân, cái lạnh khô cóng thịt da đã bị lùa vào lãng quên. Buổi sáng đi làm, hoa rung ki vàng chào đón hớn hở bên vệ đường. Chiều về, Paris biết để lại một chút hơi ấm làm vơi nỗi mệt nhọc của một ngày làm việc. An chợt dừng lại. Một người đàn ông Á Đông đến gần An, hỏi bằng tiếng Pháp:
cô có phải là người Việt không vậy?
An không trả lời, hỏi lại: ông muốn hỏi việc gì? Người đàn ông cười, bắt đầu nói tiếng Việt:
cô là Như An.
An nhíu mày: không, tôi không phải là Như An, tôi là Marie An. Nàng lạnh lùng bỏ đi, tiếng người đàn ông thảng thốt níu kéo:
Như An, em không nhận ra anh sao?
Giọng nói khàn đục, chơi với. An có cảm tưởng như tiếng nấc. Nàng quay lại nhìn, thương hại. Người đàn ông lắp bắp:
Anh là Tường đây.
Ông Tường nhìn An không chớp, chờ đợi. Rồi cái nhìn trở nên đắm đuối, pha chút tuyệt vọng tha thiết. An dịu dàng cười đáp lại. Ông Tường mời nàng:
chúng mình vào quán cà phê nhé.
An như bị thôi miên gật đầu:
em uống gì, nước cam hay cà phê?
Ông Tường coi bộ bình thường quá, hay mình là người bệnh mà không biết. An lẩn thẩn nghi ngờ. Khi người bồi bàn mang nước cam ra, ông Tường đưa tay cầm chiếc muỗng quậy quậy ly nước cam có đá cho An. Cử chỉ của người đàn ông chợt làm nàng rùng mình, bởi vì đâu đó trong trí nhớ xa xăm đã thấy vài lần. Ở đâu nhỉ? Nàng lục soát lại quá khứ, còn là sinh viên, mình có quen một người con trai nào tên Tường hay là tên Tưởng không nhỉ? Đành chịu thua, thời gian đã đào mòn đục đẽo mọi dĩ vãng, để bây giờ nàng trở thành kẻ trần trụi, bơ vơ giữa hiện tại không có trọng lượng. Hay là kiếp trước mình là người yêu của ông ta? Mà ông này sao nhớ dai, nhớ đến cả tiền kiếp mình. An thử lại một lần nữa, nói lại một sự thật cho hai người, để xem ai là kẻ nhớ, kẻ quên. Thưa ông, tôi không phải là Như An, người yêu xưa của ông đâu. Lần này Ông có vẻ giận dữ, phẫn nộ.
Đừng có đùa. Em đã từng viết cho anh hàng chục lá thư tình lúc còn ở Sài Gòn. Anh đọc thuộc lòng, đọc đi đọc lại bao năm nay rồi. Em muốn anh đọc cho em nghe không? Chúng ta yêu nhau đến thế mà em còn quên rồi sao?
Trời ơi, thế này thì chết thật. An run rẩy đưa vội ly nước cam lên môi, uống một hơi.
Có thật em quên anh rồi không? Trên đời này anh còn có mỗi một mình em thôi.
Nước mắt An muốn trào ra. Sao lại có một người thủy chung đến thế vậy? Ông Tường ơi, tôi muốn tâm sự với ông. Tôi muốn kể về tôi cho ông nghe như thế này. Từ lúc vượt biên qua đây, tôi sống xuôi theo ngày tháng, không biết rồi sẽ trôi về đâu. Lưỡi tôi nhạt, lòng tôi tê. Tôi không nếm được, tôi không cảm được. Bởi mọi khát khao mơ ước đã chết chìm theo đứa con trai độc nhất. Tôi đem con đi để cầu lấy tương lai cho nó. Con chết, mẹ sống. Con tôi, thằng bé có cặp mắt rực sáng như mặt trời trên biển đông. Thế là tôi chẳng còn nhìn thấy nó. Nó không còn nhìn thấy tôi. Miên man trong đầu như thế, An biết rằng mình vẫn còn nhớ được một quãng đời. Vậy, người đàn ông trước mặt chính là một người không bình thường. Nhưng ông là người biết quý trọng tình yêu hơn cả mọi điều trên thế gian này. Nước mắt một lần nữa từ quá khứ chảy xuống. An bỗng muốn xác nhận mình là Như An. Như một người tình xưa đã xa nhau lâu quá, nay gặp lại nhau. Nàng không muốn là Marie Anne nữa, vì trước mặt có một người đàn ông đáng được kính trọng và yêu thương. An muốn cầm lấy bàn tay của ông và nói rằng em là Như An, Như An thật của anh đây. Nhưng đầu óc nàng choáng váng, sự xúc động làm máu chạy nhanh. Khuôn mặt ông Tường trở nên mờ ảo, hình như ông ta mỉm cười. Đôi mắt ông nhìn vào một cõi mênh mông, rượu vợi nào đó. Cái nhìn của một người đàn bà thắt nơ đỏ, nụ cười của ông như nụ cười của cô gái trẻ. An nhói đau, xót xa cho ông, xót xa cho mình. Ông muốn tìm về quá khứ, mình muốn quên hết. Một người đàn ông điên đi tìm trí nhớ, một người đàn bà muốn đánh mất trí nhớ. An muốn chắp quá khứ của người đàn ông vào quá khứ của mình. Nàng muốn được yêu như ông Tường đã yêu. Sau lần gặp ấy, bẵng đi mấy hôm không thấy ông Tường, An đâm ra bồn chồn, lo lắng. Nàng không còn bình thản như mọi ngày hôm trước. Buổi chiều về, bước chân của nàng trên vỉa hè lát đá hoa cương vang dội một âm thanh lạnh lẽo trong lòng nàng. Đang ao ước gặp ông ấy thì ở góc phố, ông Tường hiện ra, trông khỏe mạnh hơn hôm trước, nét mặt rạng rỡ.
Hôm nay cô đi làm về muộn thế?
An mỉm cười, ao ước đã có được. Hai người chọn một chiếc bàn ngoài trời ở quán cà phê hôm trước. Paris đang xuân, lề đường tràn ngập khách ngồi nhâm nhi. Ông Tường nói bâng quơ.
Thấy nhớ cà phê ở Sài Gòn quá.
Hôm nay ông ăn nói tỉnh táo, chậm rãi, xưng tôi và gọi An là cô. Không còn anh em, không còn Như An nữa. Một chút nuối tiếc nơi An. Ông ta đang dần dần bình phục. Thế mà nàng lại muốn ông khác hơn, cứ như hôm trước trong cơn mê.
Tên cô là gì nhỉ?
An phật lòng, đã nói một lần rồi mà không nhớ sao?
À, hình như là Maria. Maria gì?
An im lặng. Nàng chỉ muốn ông gọi mình bằng tên người yêu ngày ấy. Nhưng ông không nhớ tiếp. Ông mỉm cười bao dung, ngụ ý rằng tên nào đi nữa cũng chỉ là một cách gọi. Người đàn bà trước mặt ông thể hiện trong ông một khối dĩ vãng toàn vẹn, say đắm, một vùng tơ mềm trắng mút.
Thế cô qua đây lâu chưa?
Hỏi mà như không chờ đợi câu trả lời. Ông chờ đợi một điều gì khác nơi An. An im lặng, nhìn ông chăm chú. Ông tiếp tục nói.
Tôi ở phòng 208, bệnh viện bên kia kìa. Chắc cô hiểu rồi. Xin cho tôi số điện thoại và địa chỉ để hôm nào khỏe tôi đến thăm cô.
An ngần ngại trả lời. Dạ, tôi không có nhớ số điện thoại của tôi, bởi vì tôi không có bao giờ tự gọi tôi hết đó.
À, vậy thì thôi.
Giọng ông đều đều, không một chút xúc cảm. Khi bắt tay, ông dịu dàng trao qua An một cảm nhận êm đềm, bàn tay như tìm kiếm một quá khứ ngọc ngà đã mất. Chợt biết nó trở về, tìm thấy nguyên vẹn và đang đợi chờ. An lúng túng khi thấy ông Tường giữ tay mình quá lâu trong tay ông. Nàng rút tay lại, quay lưng hấp tấp đến trạm metro về nhà. Mấy hôm sau, không thấy ông. Hôm sau nữa, cũng không gặp nhau. An về nhà với trạng thái bứt rứt. Một tuần, rồi hai tuần trôi qua, căn nhà vắng vẻ, lặng lẽ hơn mọi ngày. An quay quắt với mình. Hai lần gặp gỡ ông Tường, một lần say như mê man, một lần tỉnh như lạnh lùng, đã để lại trong hồn An một quyến rũ mới thấy lần đầu. Tại sao mình không đến bệnh viện thăm ông ta nhỉ? An suy nghĩ. Cô y tá dở hồ sơ tìm danh sách bệnh nhân, phòng số 208. Bệnh nhân tên Tường đã khỏi bệnh và đã xuất viện. An hoảng hốt hỏi ông ấy về đã lâu chưa? Cô y tá trả lời, cách đây một tuần. An nghĩ, tại sao mình không đến sớm hơn một tuần? Tại sao mình không đưa ông ấy số điện thoại? Chắc hẳn rằng trước khi rời khỏi đây, ông đã nhớ tới mình, nhưng không biết làm cách nào. Cô y tá chợt nhìn An. Xin lỗi bà, ông ấy có để lại một lá thư dặn tôi là nếu mà có người đàn bà nào đến tìm thì trao lời. Chắc là thư này của bà nè.
Em, anh đã trở về nhà rồi. Địa chỉ trạm metro Montparnasse. Dù em không phải là Như An, thì chúng ta đã gặp nhau. Anh và em đã chờ đợi nhau trong suốt bao nhiêu năm nay.
Nàng mỉm cười, nghe mơ hồ có tiếng gọi xa xăm. Nàng vội đi ra cửa, quên cả chào cô y tá. Trên vỉa hè lát đá hoa cương, những bước chân gót nhọn lóc cóc reo vui, tưởng chừng như tiếng gõ vào một cánh cửa. Cánh cửa hạnh phúc rồi sẽ mở. Thưa quý thính giả, Hồng Vân vừa gửi đến quý vị truyện ngắn Tìm trong quá khứ của nhà văn Trần Thị Diệu Tâm, với phần phụ họa đối thoại của Tường Lam và phần tuyển chọn nhạc đệm của Hoàng Trọng Thụy. Hồng Vân xin kính chào tạm biệt quý thính giả và xin hẹn quý vị vào chương trình đọc truyện tuần tới.